إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì hôm nay chúng ta sẽ đến chương số 3 của kitab Riyad al-Salihin đó với tựa đề là As-Sabr có nghĩa là sự kiên nhẫn và chịu đựng. Thì trong chương Sabat này nó gồm cả thải hơn 30 hadith. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các hadith. Thì trước hết trong chương Sabat này chúng ta đi tìm hiểu những cái câu kinh Quran liên quan đến Sabat. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Hỡi những ai có đức tin, hãy kiên nhẫn và tuyệt đối kiên nhẫn và hãy kiên quyết chịu đựng và hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi được thành đạt. Chương 3 Ali Imran câu 200. Thì sabr tức là sự kiên nhẫn chịu đựng ở đây á được nói là có nghĩa là sự kiên nhẫn chịu đựng trong việc tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala và thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wa sallam, kiên nhẫn chịu đựng trong việc tránh xa những điều tội lỗi và trái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala cũng như thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wa sallam, kiên nhẫn chịu đựng trong việc đối mặt với những tai họa, những biến cố, những chuyện không lành được Allah subhanahu wa ta'ala an bài và định đoạt. Học giả Ar-Raghib Al-Asfahani nói về những ý nghĩa của sự kiên nhẫn được nói trong câu kinh này. Hãy kiên nhẫn có nghĩa là chúng ta kìm hãm bản thân để đi theo lý trí và giáo luật. Còn cụm từ hãy tuyệt đối kiên nhẫn trong câu kinh có nghĩa là hãy chiến thắng những kẻ ngoại đạo bằng sự kiên nhẫn chịu đựng, bởi lẽ họ không có lòng kiên nhẫn mạnh mẽ hơn các ngươi, hỡi những người có đức tin. Còn cụm từ hãy kiên quyết chịu đựng trong câu kinh này có nghĩa là hãy kiên trì trong chiến đấu và quyết không lùi bước khi chạm trán kẻ thù. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rawahu al-Bukhari. Một ngày quyết chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah tốt hơn cả thế gian và những gì trong đó. Hadith do al-Bukhari ghi lại. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán trong chương Al-Baqarah câu 155: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Quả thực ta Allah sẽ thử thách các ngươi với những điều sợ hãi, sự đói khát, mất mát tài sản, thiệt hại tính mạng và thất bát mùa màng và hoa quả, nhưng hãy báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn. Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo rằng Ngài định đoạt và an bài những tai họa, những mất mát, những thiệt hại, những điều không lành cho con người, nhưng những ai biết kiên nhẫn chịu đựng thì những người đó sẽ là những người sẽ được ban ân phước rất là to lớn. Bây giờ Ngài nói hãy báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn. Thì tin vui ở đây có nghĩa là hãy báo tin vui cho những người biết kiên nhẫn rằng Ngài sẽ ban ân phước vĩ đại cho họ, đó là Ngài sẽ ban cho họ thiên đàng. Allah phán trong Surah Az-Zumar Câu số 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn phần thưởng của mình, không cần phải tính sổ. Và trong câu kinh Ashura, chương Ashura câu 42, Allah subhanahu wa ta'ala phán: "Wa laman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur." Và chắc chắn ai kiên nhẫn và biết tha thứ thì quả thật đó mới là sự kiên quyết, đó mới là sự quyết định của mọi sự việc. Chương 42 Ash-Shura câu 43. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Này hỡi những người có đức tin, hãy cầu xin sự cứu giúp của Allah bằng sự kiên nhẫn và lễ nguyện salah. Quả thật Allah luôn ở cùng với những ai biết kiên nhẫn chịu đựng. Chương 2 Al-Baqarah câu 153. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng, bảo rằng: "Hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sự cứu giúp và phù hộ bằng sự kiên nhẫn và lễ nguyện salah." Ở đây trong câu kinh này thì Allah chỉ đề cập đến lễ nguyện Salah mà không nói đến những hình thức thờ phượng khác, mặc dù trong tất cả các hình thức đều có sự kiên nhẫn. Nguyên nhân là vì Allah subhanahu wa ta'ala muốn nhấn mạnh tầm quan trọng và thiêng liêng của lễ nguyện Salah. Có một hadith ghi lại rằng mỗi khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam gặp phải điều gì khó khăn, gặp phải điều gì nan giải hoặc gặp phải những cái chuyện phiền lòng không vui thì người sallallahu alaihi wa sallam thường tìm đến lễ nguyện salah. Allah subhanahu wa ta'ala phán trong câu kinh trong chương Muhammad câu 31: "Wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Và chắc chắn ta thử thách các ngươi cho đến khi ta biết rõ ai là người trong các ngươi đã chiến đấu anh dũng và kiên trì, và ta thử thách tình trạng của các ngươi. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Ngài thử thách các ngươi, hỡi những người có đức tin, bằng cách là Ngài ra lệnh cho các ngươi đi chiến đấu jihad, cũng như ra lệnh cho các ngươi thi hành những điều khó khăn và gian truân khác, mục đích để Ngài không khai những ai kiên nhẫn chịu đựng trong việc tuân lệnh Ngài và những ai nghịch lại mệnh lệnh của Ngài trong số các ngươi." Thì đó là những câu kinh Quran mà tác giả cuốn sách đã liệt kê ra trước khi nói đến các cái hadith nói về sabr, nói về sự kiên nhẫn chịu đựng. Thì bây giờ chúng ta đến bắt đầu vào hadith. Thì chúng ta bắt đầu với hadith số 1 của chương al-sabr, tức là nhưng là lại là hadith số 25 của kitab. Thì ông Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "At-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" رواه مسلم. Giữ vệ sinh là một phần của đức tin iman. Lời alhamdulillah sẽ làm đầy chiếc cân. Lời subhanallah và lời subhanallah và alhamdulillah sẽ phủ đầy trời đất. Lễ nguyện salah sẽ là ánh hào quang. Sadaqah sẽ là bằng chứng. Sự kiên nhẫn chịu đựng sẽ là ánh sáng. Và kinh Quran sẽ là lời biện hộ hoặc là lời tố cáo. Quả thực, mỗi con người cứ ra đi vào buổi sáng để bán linh hồn của mình, hoặc là y sẽ giải thoát cho nó, hoặc y sẽ hủy diệt nó. Hadith do Muslim ghi lại. Chicken trong hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nói đến chicken, thì chicken ở đây là một công cụ để xác định mức lượng của đồ vật, để biết được sự nặng nhẹ nhiều ít của nó. Thì chicken chúng ta ai cũng biết, là một công cụ mà chúng ta ai cũng biết cả. Nhưng nói về chiếc cân ở ngày sau thì một số học giả nói rằng đó là một chiếc cân thực sự dùng để cân trọng lượng của các việc làm của các bề tôi của Allah Subhanahu wa Ta'ala, chứ không phải là một chiếc cân chỉ mang tính ẩn dụ, mà đó là một chiếc cân thực thụ dùng để cân trọng lượng cho các việc làm của các bề tôi của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì hoặc là các việc làm này sẽ được ban cho hình thể để cân, hoặc là sẽ cân các tờ ghi chép các việc làm để xác định sự nặng nhẹ của các việc làm tốt và xấu. Và trong hadith thì Nabi nói rằng lễ nguyện Salah là ánh hào quang, có nghĩa là lễ nguyện Salah sẽ là ánh sáng dẫn đường cho người chủ nhân của nó trên con đường chân lý ở cõi đời này, cũng như soi rọi cho chủ nhân của nó đi qua chiếc cầu Sirat ở ngày sau để đến giới thiên đàng. Ibn Umar thuật lại lời của thiên sứ về lễ nguyện Salah: Man hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بِنْ خَلَفٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ. Ai chu đáo giữ gìn và duy trì nó thì nó đều có nghĩa là Salah. Ai chu đáo giữ gìn và duy trì lễ nguyện Salah thì nó sẽ trở thành ánh sáng, bằng chứng và sự cứu rỗi cho y vào ngày phục sinh. Còn ai không giữ gìn và duy trì nó thì y sẽ không có ánh sáng, không có bằng chứng và không có sự cứu rỗi vào ngày phục sinh. Và vào ngày đó y sẽ ở cùng với Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf. Đây là những người Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf, đây là những người chắc chắn là sẽ bị trừng phạt trong quả ngục. Và trong hadith Nabi nói sadaqah là bằng chứng, có nghĩa là điều, có nghĩa là để chứng tỏ, để chứng minh cho đức tin iman của một người bề tôi. Sabr là ánh sáng, tức là sự kiên nhẫn chịu đựng là ánh sáng, có nghĩa là ánh sáng mạnh hơn. Ở đây ánh sáng mạnh hơn ánh hào quang, nó như một chiếc đèn pha soi rọi trong bóng tối và chốn u mê. Kinh Quran sẽ là lời biện hộ hoặc là lời tố cáo, có nghĩa là nếu người bề tôi thực hiện và chấp hành theo mệnh lệnh của nó, tức là của Quran, tránh xa những điều nó nghiêm cấm thì nó sẽ là sự biện hộ cho y trước Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn nếu người bề tôi không chấp hành theo mệnh lệnh của nó, không tránh xa những điều nó nghiêm cấm, thì nó sẽ tố cáo y trước Allah Subhanahu wa Ta'ala vào ngày phục sinh. Một hadith được Ahmad ghi lại qua lời thuật của Abu Amamah rằng thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة. Các ngươi hãy đọc Quran, bởi quả thực nó sẽ đến cầu xin ân xá cho các ngươi vào ngày phục sinh. Và trong hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: quả thực mỗi con người cứ ra đi vào buổi sáng để bán linh hồn của mình, hoặc là y sẽ giải thoát cho nó, hoặc là y sẽ hủy diệt nó. Thì ở đây giải thoát có nghĩa là giải cứu nó khỏi sự trừng phạt của Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng sự tuân lệnh và thờ phượng Ngài. Còn hủy diệt có nghĩa là khiến nó rơi vào quả ngục qua các hành vi tội lỗi, bất tuân và trái nghịch mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học từ hadith. Thì hadith cho chúng ta biết được ân phúc của những lời tụng niệm zikir. Thì như chúng ta đã biết, zikir tức là sự tụng niệm, nó mang lại rất là nhiều ân phước. Và zikir là một hình thức thờ phượng nhẹ nhàng và dễ dàng nhất, đơn giản nhất trong các hình thức thờ phượng. Chúng ta có thể zikir bất cứ lúc nào chúng ta muốn, rồi chúng ta có thể duy kiết bất cứ lúc nào chúng ta thích trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng trong Surah Ali Imran, ở những câu kinh cuối của Surah Ali Imran, Allah nói với nội dung là những người mà tụng niệm Allah và những người mà sáng suốt, những người thông suốt và những người có hiểu biết á, luôn tụng niệm Allah, thì họ tụng niệm Allah trong lúc gì? Họ đứng, rồi họ nằm, rồi họ ngồi. Tức là gì? Họ luôn luôn zikir, luôn luôn tụng niệm Allah trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ nơi nào họ có mặt. Thì chúng ta thấy rằng lễ nguyện Salah, nhịn chay, những hình thức khác đều có cái sự khó khăn, đều có cái sự gian truân. Nhưng mà riêng zikir là những cái việc làm nó nhẹ nhàng và đơn giản vô cùng. Thì chúng ta cũng đã từng nghe một hadith này bị nói, có hai lời tụng niệm, có hai lời nhẹ trên chiếc lưỡi nhưng lại có trọng lượng trong chiếc cân vào ngày sau. Thì đó là hai lời tụng niệm Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Rồi trong câu kinh, trong lời hadith khác thì bị nói gì? Nếu mà chúng ta đem cái câu nói là ilaha illallah để trên một cái đĩa của chiếc cân, rồi chúng ta đặt tất cả bảy trần trời và bảy trái đất này và tất cả vũ trụ này lên một chiếc cân nữa, thì chắc chắn rằng câu nói là ilaha illallah sẽ nặng hơn. Thì chúng ta thấy Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn luôn muốn con người chúng ta được ân phước, muốn con người chúng ta được công đức và muốn con người chúng ta được Ngài thương yêu và ban cho chúng ta vào thiên đàng. Rồi Ngài nói rằng gì? Những cái việc làm tốt đẹp sẽ bôi xóa những cái việc làm xấu, như làm tội lỗi. Và Ngài biết con người chúng ta vốn là những con người vốn được tạo ra là rất yếu đuối, chúng ta dễ sa ngã, dễ vấp phải những cái điều tội lỗi. Cho nên Ngài đã ban cái sự tụng niệm, ban cái sự di kiết Ngài làm cái ân phước. Cho nên chúng ta hãy cố gắng tận dụng cơ hội. Và khi chúng ta thường xuyên di kiết, khi chúng ta thường xuyên tụng niệm, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tránh được một cái tội lỗi khác. Đó là gì? Chúng ta không có thời gian để nói xấu người khác, không có thời gian để mách lẻo và không có thời gian để nói những cái lời tội lỗi, mà chúng ta chỉ gì? Chỉ chuyên tâm vào cái zikir và tụng niệm Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoài ra, sự tụng niệm zikir này nó sẽ khiến chúng ta luôn nhớ đến Allah Subhanahu wa Ta'ala, và khiến chúng ta, mỗi khi chúng ta nhớ đến Ngài thì chúng ta sẽ cải thiện bản thân mình và chúng ta sẽ gì? Thức tỉnh kịp thời. Thì hadith còn thúc giục người bề tôi thực hiện nhiều lễ nguyện Salah, bởi vì nó là ánh hào quang dẫn đường người Muslim một cách an toàn trên thế gian, và bởi vì nó ngăn những việc làm tội lỗi và trái lệnh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith cho chúng ta biết rằng làm Sotokoh nhiều là bằng chứng để chứng minh sự trung thực trong đức tin Iman và Ikhlas của một người. Hadith cho biết ân phúc của sự kiên nhẫn chịu đựng, và hadith cũng cho chúng ta biết được rằng Quran là hiến pháp của người Muslim chúng ta. Tất cả mọi giáo luật, mọi giáo lý, mọi giáo điều đều phải trở về với Quran, lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì chúng ta trong một câu kinh khác: nếu mà các ngươi có tranh luận, các ngươi có tranh cãi, thì các ngươi hãy quay tìm trở về với thiên sứ và Allah. Thì Allah đây có nghĩa là Quran. Khi chúng ta có một vấn đề nào đó, có một sự kiện đó mà chúng ta chưa có rõ ràng, và chúng ta cũng không thể tìm thấy trong cái Sunnah của Nabi có những lời, có những giải pháp để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề đó, thì chúng ta hãy nên trở về kinh Quran. Thì điều đó là cái điều, là một giải pháp tối ưu nhất cho việc chúng ta tranh luận và tranh cãi và bàn bạc với nhau về một điều nào đó, về một vấn đề nào đó. Chúng ta đến hadith số 26. Thì số hadith số 26 này, ông Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radiyallahu anhu thuật lại rằng những người Al-Ansar, tức là cư dân Madinah, cứ đến xin thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và người đã cho họ, rồi họ đến xin người thì người cứ cho họ, người cho họ hết những gì mà người có được. Người sallallahu alaihi wa sallam nói với họ khi mà người đưa hết mọi thứ cho họ với chính đôi tay của người. Người nói: "Ma yakunu indi min khayrin falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah wa may yatasabbar yusabbiru Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min as-sabri." Muttafaqun alayh. Những gì tốt đẹp có được ở nơi ta thì ta không bao giờ chừa nó lại mà không cho các người. Ai đi xin vì quá túng quẫn sợ bản thân làm bậy thì Allah sẽ ban bổng lộc cho y trở nên trong sạch và an lòng. Ai e ngại không xin vì thấy mình đủ thì Allah sẽ cho y giàu có, tức Allah sẽ mở ra những cánh cửa bổng lộc cho y để y tìm kiếm. Và ai kiên nhẫn chịu đựng thì Allah sẽ phù hộ cho y thêm kiên nhẫn chịu đựng. Và điều tốt nhất mà ai đó được ban cho chính là lòng kiên nhẫn chịu đựng. Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Thì bài học từ Hadith này cho chúng ta thấy sự rộng lượng của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam cũng như phẩm chất cao đẹp của người. Hadith cho chúng ta thấy sự giàu có không phải là nhiều của cải, nhiều vật chất, mà sự giàu có còn là sự giàu có ở tâm hồn và ở tấm lòng. Hadith kêu gọi con người nên biết hài lòng và có lòng tự trọng, bởi lòng tự trọng sẽ là vinh dự của một người. Và Hadith cho chúng ta biết được rằng đức tính tốt đẹp nhất và cao quý nhất trong phẩm chất đạo đức là lòng kiên nhẫn chịu đựng. Hadith số 27. Thì ông Abu Yahya Suhaib bin Sinan radiyallahu anhu thuộc lại lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam: "Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khayrun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khayran lahu." Rawahu Muslim. Thì Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói với nội dung như thế này: "Thật đáng ngạc nhiên cho mọi sự việc của người có đức tin rằng lúc nào họ cũng đạt được điều tốt lành, và đặc ân này chỉ dành riêng cho họ mà thôi. Khi họ gặp điều lành thì họ tạ ơn Thượng Đế, Ngài sẽ ban thêm điều tốt và ghi nhận ân phước cho họ. Còn khi họ gặp điều không tốt lành, họ kiên nhẫn chịu đựng và vượt qua những điều đó, thì họ cũng lại được đền bù điều tốt và sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ghi nhận ân phước." Thì hadith này do Muslim ghi lại. Subhanallah. Nabi nói: "Thật là đáng ngạc nhiên cho cái mọi sự việc của người Muslim, những người có đức tin." Tại sao đáng ngạc nhiên như vậy? Bởi vì trong tất cả mọi sự việc của họ đều mang lại điều tốt đẹp, đều mang lại ân phước, đều mang lại công đức. Dù cho người Muslim này, dù cho họ có đối mặt với những điều tai họa thì họ cũng được ban ân phước. Dĩ nhiên là khi họ gặp phải những cái điều tốt lành rồi họ tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala về những cái điều mà những cái ân huệ mà Allah ban cho họ, thì qua sự tạ ơn đó Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho họ thêm nữa và ban cho họ công đức về sự biết ơn của họ đối với Ngài. Nhưng mà khi họ gặp phải những điều không lành, những sự mất mát thì họ không gục ngã, họ không than trách, không than vãn, không quán trách. Dĩ nhiên là họ cũng có buồn rầu, cũng có phiền muộn, nhưng mà họ biết rằng sự thiệt hại đó, những cái tai họa đó là do Allah subhanahu wa ta'ala đã định đoạt cho họ. Nên họ gì? Cố gắng sabr, họ kiên nhẫn chịu đựng, họ kiên nhẫn chịu đựng, thì sự kiên nhẫn chịu đựng đó cũng sẽ được Allah Subhanahu wa Taala đền bù. Tức là Allah Subhanahu wa Taala sẽ ban cái ghi nhận cái ân phước của Sa-bát đó, và Ngài sẽ ban phước cho người đó, cho họ, và đền bù điều tốt đẹp cho họ. Thì ở đây có một câu chuyện, có một nhà báo hay là một nhà nghiên cứu, ông ta đã muốn viết về cái lối sống của những người Ả Rập ở phương Đông. Thì ông ta đã đi đến ở xứ Maroc, và ông ta đã xin ở nhờ, làm quen và ở cùng với một cái gia đình người Ả Rập. Thì chúng ta biết giờ ông ta ở cùng với người Ả Rập, thì ở đây là người Ả Rập, thì và người cái gia đình này là sống ở cái sa mạc. Thì gia đình này sống bằng cách chăn nuôi những cái con cừu, những cái đàn cừu. Thì ông ta kể rằng vào một ngày nọ, thì khi ông ta sống ở người Ả Rập này, thì ông ta nói ông ta rất khâm phục những người Ả Rập. Một điều mà ông ta khâm phục đó là gì? Cái ý chí kiên cường của những người Ả Rập. Là có một lần khi mà một cơn bão cát đi ngang qua, thì nó đã phá hại tất cả nhà cửa, rồi phá hại tất cả những con vật, làm cho con thú nuôi chết rất là nhiều. Thì cái người mà gia đình mà ông ta đã ở nhờ đó, thì ông ta nói rằng gì? Sau cơn bão thì cái người chủ nhà này, cái người đàn ông này, sau cơn bão thì ông ta nói Alhamdulillah, Subhanallah, tạ ơn Allah. Sau những mất mát, sau những thiệt hại, thì anh ta nói Alhamdulillah, tạ ơn Allah. Thì tạ ơn Allah đây là gì? Là ông ta tạ ơn vì Allah đã còn chừa lại cho ông ta, đã không lấy hết những gì mà ông ta có được. Thì ông ta sau khi nói Alhamdulillah rồi, thì ông ta bắt đầu gì? Mới xem nếu mà con cừu nào, thú nuôi nào mà còn sống thì ông ta lập tức cắt cổ ngay để mà làm thịt cho những bữa ăn. Còn lại những cái những con cừu nào còn sống sót, còn khỏe mạnh, thì ông ta bắt đầu gì? Thu gom lại và gì? Lôi kéo con cừu đi để mà chuẩn bị chuồng trại tiếp tục và nuôi nó trở lại. Thì người mu'min, những người có đức tin, tin tưởng vào sự an bài của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì trong tất cả mọi sự việc trong cuộc sống của anh ta, thì anh ta lúc nào cũng đạt được điều tốt cả. Điều tốt ở đây là gì? Được Allah ghi cho ân phước dù trong mọi hoàn cảnh, và Allah sẽ ban lại cái điều tốt đẹp này cho anh ta vào ngày sau, và ngay cả trên đời này, nếu anh ta biết đứng lên và biết gì sabat và vượt qua tất cả những cái biến cố, những cái điều không may. Thì bài học từ hadith cho thấy rằng cuộc sống của người Muslim mặc dù có bằng phẳng, có gập ghềnh, có điều tốt lành và có điều dữ, nhưng tất cả đều là sự tốt lành và ân phước cho họ ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith chúng ta Hadith dạy chúng ta rằng người có đức tin trọn vẹn luôn tạ ơn Allah khi gặp được điều tốt lành, và luôn kiên nhẫn chịu đựng khi đối mặt với nghịch cảnh và điều không tốt lành. Rồi họ sẽ gặt hái được điều tốt đẹp ở cả hai cõi. Riêng người thiếu đức tin iman thì mỗi khi họ gặp điều căng thẳng, mỗi khi họ gặp điều chẳng lành, thì họ than khóc và oán trách, và điều đó làm cho họ trở nên không nhận thức được ân huệ của Allah Subhanahu wa Ta'ala, và họ càng ngày càng rời xa Ngài hơn nữa. Hadith số 28. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng khi bệnh tình của thiên sứ trở nên nặng hơn, nhìn thấy thiên sứ khó nhọc trong cơn đau, thì bà Fatima radiyallahu anha đã nói: thiệt khổ thân cha quá rồi. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: laysa ala abika karbun ba'da al-yawm. Sau ngày hôm nay, cha của con sẽ không còn phải khổ nữa đâu. Tức là khi Fatima nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam, nhìn thấy cha của mình trong quằn quại, trong cơn đau, thì Fatima đã thốt lên cái lời:
là thiệt khổ thân của cha quá.
Cha là vị Nabi, cha là vị thiên sứ của Allah mà còn phải chịu những cái cảnh khổ đau như vậy nữa. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rằng, nói với con của mình, laysa ala abika karbun ba'da al-yawm, sau này, sau ngày hôm nay, cha của con Fatima sẽ không còn phải khổ nữa đâu. Tức là Nabi đã an ủi lại con của mình. Rồi khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam lìa trần thì Fatima radhiyallahu anha nói: Ya abata ajaba rabban da'a, ya abata jannatul firdausi ma'wa, ya abata ila jibril nana. Cha ơi, thượng đế sẽ đáp lại lời cầu xin của cha. Cha ơi, thiên đàng Firdaus sẽ là nơi của cha. Cha ơi, thông tin cái chết của cha sẽ được đưa đại, sẽ được đưa đến đại thiên thần Jibril. Thì đây như là một lời cầu xin dua cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và cũng như là một lời nhắc nhở về những cái điều tốt đẹp về cái người quá cố. Vì khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam được chôn cất thì bà Fatima sallallahu alaihi wasallam lại nói với các sahaba: Atabat anfusukum an tahthu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Linh hồn các ngươi sẽ tốt lành vì đã rải đất lên thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Thì hadith này do Al-Bukhari ghi lại. Thì qua cái hadith chúng ta có những cái bài học như sau. Thứ nhất là chúng ta được phép nhắc đến người chết về những phẩm chất tốt đẹp cũng như những cái điều tốt lành của họ. Thứ hai là hadith cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn và chịu đựng của thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam về những cơn đau, về những cơn đau, về sự mê sảng của cái chết. Thì quả thực cái chết nó có những cơn đau của nó. Thì ngay cả Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng phải chịu những cơn đau đó. Và người đã nói innal mauta la sakarat. Như Nabi đã nói là cái chết nó có những cơn mê sảng, nó có những cơn nóng sảng, những cơn đau. Thì chúng ta biết rằng gì? Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã trong suốt cuộc đời của người, từ khi người nhận mật khải cho đến khi người lìa trần, thì người đã chịu không biết bao nhiêu sự khổ đau, không biết bao nhiêu những cái tai họa, không biết bao nhiêu những cái gian truân. Nhưng mà người đã thực sự kiên nhẫn, người đã thực sự chịu đựng và vượt qua để hoàn thành sứ mạng của người sallallahu alaihi wasallam. Tiếp tục hadith số 29, thì ông Abu Zaid Usama bin Zaid bin Haritha thuật lại, con gái Zainab, con gái của thiên sứ tức là bà Zainab, đã cử người đến báo rằng, báo tin rằng con trai của bà đang hấp hối và kêu người đến chứng kiến. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam gửi lời salam và nói: Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Quả thực những người, những gì mà Allah đã lấy và những gì Ngài đã cho đều là của Ngài, tất cả đều có thời hạn ấn định ở nơi Ngài. Hãy kiên nhẫn chịu đựng và hãy hy vọng ân phước ở nơi Ngài. Bà Zainab lại cử người đến gặp thiên sứ của Allah một lần nữa và thề rằng người phải đến chỗ của bà. Thế là Nabi sallallahu alaihi wasallam đứng dậy và đi. Thì đi cùng với người cũng có các sahaba, đó là Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, cùng với một số các vị sahaba khác nữa. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng về họ. Thì khi đến nơi thì thiên sứ của Allah, sau đó người ta mới bế đứa bé lên cho thiên sứ của Allah và đặt nó vào lòng của người. Lúc đó cơ thể của người rung lên và mắt của người rất ngấn lệ, tức là người đã khóc. Thì khi nhìn thấy Nabi khóc như vậy thì Sa'ad nói: Thưa thiên sứ của Allah, cái gì thế này? Ma hadha ya Rasulullah. Tức là bởi vì Nabi đã cấm mọi người đi hát, là cấm khóc, là cấm than khóc. Thì ở đây Sa'ad lại gặp thiên sứ khóc thì rất mới ngạc nhiên hỏi: Cái này cái gì thế này? Thì chúng ta hãy nghe Nabi nói: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Thì Nabi nói với Sa'ad, tức là Sa'ad hỏi Nabi tại sao Nabi khóc như vậy. Thì Nabi nói với Sa'ad rằng đây là trắc ẩn, đây là sự trắc ẩn mà Allah đã đặt nó trong trái tim của các bề tôi của Ngài. Và quả thật Allah chỉ thương xót người bề tôi nào có lòng thương xót mà thôi. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì hadith này có một hadith để chúng ta biết rằng gì, chúng ta đã được cấm là chúng ta được không được, khi mà có đám tang, có người chết, người thân bị mất mát, chúng ta không được khóc la, khóc kêu ra gào thét, rồi rồi giật giả. Thế là chúng ta lăn lộn, chúng ta gào thét, chúng ta xé quần áo, rồi chúng ta hành hạ bản thân chẳng hạn, rồi chúng ta than khóc, thì đó được gọi là niyaha. Cái khóc đó được gọi là niyaha mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã cấm. Nhưng còn cái khóc ở đây không phải là như vậy. Cái khóc ở đây chỉ là một cái cảm xúc của con người mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban xuống cho con người. Cũng như trong một cái hadith khác, khi mà con của Nabi chết, con của Nabi Ibrahim chết, thì Nabi nói gì? Nabi nói với nội dung là gì? Này Ibrahim, khi xa con á, cha rất là đau lòng. Rồi người nói phải quả thực trái tim á, biết buồn và đôi mắt biết khóc. Thì khóc ở đây á, là cái cảm xúc bình thường, cái cảm xúc tự nhiên của con người mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban xuống cho con người chúng ta, trong trái tim của chúng ta. Khóc để thể hiện tình yêu đối với người thân của chúng ta. Thì điều đó rất là tự nhiên, là bình thường. Khi chúng ta mất mát, khi chúng ta bị thiệt hại, chúng ta đau buồn, thì đặc biệt đối với người thân của chúng ta, khi chúng ta mất mát người thân thì chúng ta sẽ khóc để thể hiện sự đau buồn, để thể hiện sự tình yêu của mình đối với người đó. Nhưng mà chúng ta không được gào thét, chúng ta không được than vãn, chúng ta không được oán trách, chúng ta không được la hét, chúng ta được gào thét, được giật giả. Tức là chúng ta khóc một cách, chúng ta khóc rồi chúng ta biểu hiện cảm xúc một cách thái quá là không được, là haram. Thì qua cái hadith này chúng ta rút ra được những cái bài học. Thứ nhất là chúng ta được phép gọi những người có phúc đến chỗ của người đang hấp hối để mong sự cầu nguyện của họ. Bởi vì những người ngoan đạo, những người đức hạnh thì những cái lời cầu nguyện của họ sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Và hadith kêu gọi tình yêu thương và lòng nhân từ đối với tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala, đặc biệt là đối với con người. Và hadith như một lời nhắc nhở không nên để trái tim chai cứng và đôi mắt thì vô cảm. Tức là con người chúng ta, khi chúng ta mất người thân, khi chúng ta phải chia lìa người thân, chia lìa những người chúng ta yêu thương, thì chúng ta phải có cái sự thương xót, cái sự cảm, có cảm xúc riêng của con người. Đó là sự điều tự nhiên, chúng ta khóc là bình thường. Thì tiếp tục là hadith, chúng ta biết được rằng được phép khóc thương cho người thân, bạn bè đã ra đi, trở về với Allah subhanahu wa ta'ala, nhưng chúng ta không được phép giật giả khóc than một cách thái quá. Và hadith kêu gọi những người bề tôi phải kiên nhẫn chịu đựng khi có sự mất mát tài sản và con cái, và hãy hy vọng ân phước nơi Allah subhanahu wa ta'ala về những tai họa mà Ngài đã ban xuống. Bởi vì Nabi nói inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Quả thực những gì mà Allah đã lấy và những gì Ngài đã cho đều là của Ngài, tất cả đều có thời hạn ứng định ở nơi Ngài. Hãy kiên nhẫn chịu đựng và hãy hy vọng ân phước ở nơi Ngài. Thì đây là cái đức tính, đây là cái đức tính bản chất của những người có đức tin. Thì những người có đức tin lúc nào họ cũng sober, họ cũng kiên nhẫn chịu đựng. Bởi vì họ biết rằng quả thực những gì mà Allah đã lấy và những gì mà Allah đã cho đều là của Ngài. Thì Ngài có quyền quyết định, Ngài lấy bất cứ khi nào, bất cứ khi nào Ngài muốn. Và tất cả những gì trên thế gian này đều có cái thời hạn ấn định riêng của nó. Thì đó là xong buổi học ngày hôm nay. Thì inshallah chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của bài học trong cái tiết tới inshallah. Thì cuối lời cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp chúng ta lại
ở nơi thiên đàng của Ngài, và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận những cái việc làm của chúng ta, và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban chúng ta nhiều phước lành và ban cho chúng ta biết kiên nhẫn và chịu đựng trong mọi hoàn cảnh khó khăn cũng như trong mọi sự việc hành đạo đối với Ngài Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.